This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong lần trước thì Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với cái tập tục thờ cúng tín ngưỡng của người Việt Nam của chúng ta. Và Hòa Tính chưa gửi đến cho quý vị trọn vẹn trong vấn đề những cái tôn giáo ở Việt Nam. Thì ngày hôm nay Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với những cái tôn giáo ở Việt Nam và những cái phần mục khác nữa trong cái chương trình Đất lệ quê thói này. Trong lần trước Hòa Tính cũng đã nói đến cái phần cuối, đó là cái đạo Hòa Hảo. Và ngày hôm nay tiếp theo đó là Tin Lành, thưa quý vị. Tin Lành được truyền vào Việt Nam vào năm 1911. Đầu tiên, tôn giáo này chỉ được cho phép tại những cái vùng do người Pháp cai quản và bị cấm ở những cái vùng khác. Và đến năm 1920 thì Tin Lành mới được phép hoạt động trên khắp Việt Nam. Và tính đến 2009 thì Việt Nam có đưa ra một cái số tin lành, số tín đồ của Tin Lành đó là khoảng 734.168 người, thưa quý vị. Chủ yếu là tập trung ở cái khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, và là cái tôn giáo chính của nhiều cái dân tộc thiểu số. Tỉnh mà có đông cái tín đồ Tin Lành nhất đó là tỉnh Đắk Lắk với khoảng 149.526 tín đồ. Và tiếp theo Tin Lành thì chúng ta thấy có một cái tôn giáo khác nữa, đó là Hồi giáo, thưa quý vị. Hầu hết những cái tín đồ Hồi giáo cũng như là Hindu giáo tại Việt Nam là người Chăm. Người ta cho rằng là Hồi giáo đã được truyền vào Việt Nam đầu tiên là khoảng thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 11 ở cộng đồng người Chăm. Và cũng năm 2009 thì Việt Nam cũng có tổng kết lại thì trong có khoảng 75.268 tín đồ Hồi giáo. Chủ yếu là sống ở Bình Thuận, Ninh Thuận, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai cũng như là Sài Gòn. Trong đó đông nhất là tại cái tỉnh Ninh Thuận với khoảng 25.513 tín đồ. Và thưa quý vị, có hai cái giáo phái Hồi giáo của cái người Chăm. Một cái giáo phái người Chăm ở Châu Đốc, ở Sài Gòn, ở Tây Ninh và Đồng Nai thì theo Hồi giáo chính thống. Còn người Chăm ở Bình Thuận thì với lại Ninh Thuận thì theo cái phái được mang tên là Chăm Bà Ni, thưa quý vị. Ngoài Tin Lành, Hồi giáo và những cái tôn giáo của cái lần trước Hoàng Tính có đưa ra thì có những cái tôn giáo khác, thưa quý vị. Ngoài sáu cái tôn giáo lớn mà Việt Nam ở Việt Nam thì còn có rất là nhiều những cái tôn giáo nhỏ khác được mọi người công nhận hay hoặc là chính quyền công nhận, như là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa thì có khoảng 41.280 tín đồ, hay hoặc là đạo Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có khoảng 11.093 người, hay hoặc là Bửu Sơn Kỳ Hương có 10.824 tín đồ, hay hoặc là Minh Lý Đạo, Minh Sư Đạo 32. Thưa quý vị, ngoài ra còn có một vài những cái tín ngưỡng cũng như là tôn giáo không chính thức khác nữa, thưa quý vị. Có rất là nhiều lắm những tôn giáo ở tại Việt Nam này, thưa quý vị. Đó là cái phần tôn giáo mà tính gửi đến cho quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị đến với một cái chương khác nữa trong cái chương trình Đất lời quê thói này, đó là cái chương được mang tên là Ẩm thực Việt Nam. Xin mời quý vị. Trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư mở Wikipedia thì họ có nói ẩm thực Việt Nam. Thì ẩm thực Việt Nam là một cái cách gọi của cái phương thức chế biến cái món ăn trong cái nguyên lý pha trộn gia vị và những cái thói quen ăn uống nói chung của mọi người Việt sống trên đất nước Việt Nam. Tuy hầu như có ít nhiều những cái sự khác biệt, ẩm thực Việt Nam vẫn bao hàm cái ý nghĩa khái quát nhất để chỉ tất cả những cái món ăn phổ biến trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nhưng đã tương đối phổ thông trong cái cộng đồng người Việt. Thưa quý vị, Việt Nam là một cái nước nông nghiệp thuộc về cái xứ nóng, cái vùng nhiệt đới gió mùa. Ngoài ra lãnh thổ Việt Nam lại được chia ra như quý vị biết đó là ba miền rõ rệt, đó là miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Chính các đặc điểm về địa lý, văn hóa, dân tộc, khí hậu đã quy định những cái đặc điểm riêng của cái ẩm thực của từng vùng, từng miền, và mỗi miền có một cái nét, có một cái khẩu vị đặc trưng. Điều đó góp phần làm cho ẩm thực Việt Nam phong phú, đa dạng. Và đây là một trong những cái văn hóa ăn uống sử dụng rất là nhiều những cái loại rau, rau luộc, có rau xào, có rau làm dưa, cũng có rau ăn sống, cũng có và nhiều các loại nước canh, đặc biệt đó là canh chua. Trong khi đó thì cái số lượng những cái món ăn có dinh dưỡng từ động vật thì thường ít hơn. Những cái loại thịt được dùng phổ biến nhất đó là thịt lợn hay còn gọi là thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt ngan, tức là thịt ngỗng thưa quý vị, hay hoặc là thịt vịt. Các loại hải sản, các loại tôm, cá, cua, ốc, hến, trai, sò, v.v. Những cái món ăn chế biến từ những cái loại thịt ít thông dụng hơn như là thịt chó, thịt dê, thịt rùa, thịt rắn, thịt ba ba thường không phải là một cái nguồn thịt chính. Nhiều khi được coi như là đặc sản và chỉ được sử dụng trong một số những cái dịp lễ lộc nào đó với rượu uống kèm theo thôi. Người Việt cũng có những cái món ăn chay theo đạo Phật và được chế biến từ những loại thực vật không có cái nguồn thực phẩm từ động vật vào trong đó. Tuy nhiên trong cái cộng đồng thì lại có rất ít người ăn chay trường. Chỉ có các sư thầy trong các chùa hay hoặc là người bị bệnh nặng buộc phải ăn kiêng. Ngày xưa, thưa quý vị, một đặc điểm ít nhiều cũng phân biệt ẩm thực Việt Nam với lại một số nước khác, đó là ẩm thực Việt Nam chú trọng ăn ngon, tuy đôi khi không có đặt cái mục tiêu hàng đầu là ăn bổ. Bởi vậy trong cái hệ thống ẩm thực của người Việt ít có những cái món hết sức cầu kỳ lắm, hầm như ninh kỹ như là ẩm thực Trung Hoa, cũng không có thiên về bài biện có cái tính thẩm mỹ cao độ như là ẩm thực Nhật Bản, mà thiên về phối trộn gia vị một cách tinh tế để cho món ăn được ngon, hay hoặc là sử dụng những cái nguyên liệu dai, nguyên liệu giòn, thưởng thức rất là thú vị dù không có thực sự là cái món đó nó bổ béo. Ví dụ như là các món măng đi, hay hoặc là các món chân cánh gà, phủ tạng động vật đi. Trong thực tế thì nhiều người đã nhận thấy là một cách cảm tính, cái đặc trưng ẩm thực của Việt Nam toát lộ trong một cái sự đối sánh với các nền văn hóa ẩm thực khác ở trên thế giới. Món ăn Trung Hoa thì ăn bổ dưỡng, món ăn Việt Nam thì ăn cho nó ngon miệng, món ăn Nhật thì nhìn tết mắt. Tuy nhiên, đặc điểm này ngày càng phai nhòa trong cái thời hội nhập về sau này, thưa quý vị. Và theo ý kiến của tiến sĩ sử học mang tên là Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đã cho rằng là ẩm thực Việt Nam có 9 cái đặc trưng như sau, thưa quý vị. Đặc trưng thứ nhất đó là một cái tính hòa đồng hay đa dạng. Đặc trưng thứ hai đó là cái tính ít mỡ. Đặc trưng thứ ba đó là tính đậm đà hương vị. Thứ tư, tính tổng hòa, nhiều chất, nhiều vị. Thứ năm là cái tính ngon và lành. Thứ sáu là cái tính dùng đũa. Thứ bảy là cái tính cộng đồng hay hoặc là cái tính tập thể. Thứ tám là cái tính hiếu khách. Và thứ chín đó là cái tính dọn thành mâm. Và cái, trong cái ẩm thực Việt Nam chúng ta thấy có một cái nguyên tắc phối hợp. Thì ẩm thực Việt Nam đặc trưng với một cái sự trung dung trong cái cách pha trộn nguyên liệu. Nó không có quá cay, nó không có quá ngọt hay hoặc là quá béo. Các nguyên liệu phụ, tức là gọi là gia vị để mà chế biến món ăn Việt Nam thì vô cùng phong phú. Bao gồm thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái loại rau thơm như là húng thơm, tía tô, kinh giới, hành, thìa là, mùi tàu, v.v. Còn cái gia vị thực vật như là ớt, hạt tiêu, sả, hẹ, tỏi, gừng, chanh, quả hay hoặc là lá non chẳng hạn, hay hoặc là gia vị lên men như là mẻ, mắm tôm, bỏng rượu, giấm thanh hay hoặc là kẹo đắng hay hoặc là nước cốt dừa chẳng hạn. Khi thưởng thức những cái món ăn Việt Nam thì cái tính chất phối trộn nguyên liệu một cách tổng hợp nói trên càng trở nên rõ nét hơn. Tức vì người Việt ít khi mà ăn món nào riêng biệt, thưởng thức từng món lắm, mà một cái bữa ăn thường là một cái sự tổng hòa của những cái món ăn từ đầu cho đến cuối bữa. Một nét đặc biệt khác của cái ẩm thực Việt Nam mà các nước khác, nhất là những cái nước phương Tây không có, chính là cái gia vị nước mắm, đúng không thưa quý vị? Nước mắm được sử dụng thường xuyên trong hầu hết những cái món ăn của người Việt của chúng ta từ xưa cho đến nay. Ngoài ra còn có những cái loại nước chấm như là tương bần, xì dầu được làm từ đậu nành. hay hoặc một cái bát nước chấm như là một bát nước mắm dùng chung ở trên mâm cơm từ xưa cho đến nay, làm cái khẩu vị ăn uống nó đậm đà hơn, cái món ăn nó có hương vị thơm đặc trưng hơn và biểu thị cái tính cộng đồng gắn bó của người Việt trong cái món ăn đó. Ẩm thực Việt Nam tuân theo hai cái nguyên lý âm dương phối triển và ngũ hành tương sinh, thưa quý vị. Nói về cái âm dương phối triển thì các gia vị đặc trưng của các dân tộc Đông Nam Á nhiệt đới nói trên được sử dụng một cách tương sinh hài hòa với nhau, như là cái món ăn dễ gây lạnh bụng có một cái tính hàn buộc phải có một cái gia vị cay nóng, cái tính nhiệt đi kèm, và ngược lại, các nguyên liệu tính nóng tức là ấm phải được nấu cùng với là những cái nguyên liệu tính lạnh mát để mà tạo một cái sự cân bằng trong các món ăn. Và các món ăn kỵ nhau, không thể kết hợp trong một món, hay không được ăn cùng lúc bởi vì không có ngon, hay hoặc là nó có các khả năng gây hại cho sức khỏe, cũng được dân gian tóm lại, đúc kết lại để thành nhiều những cái kinh nghiệm lưu truyền qua nhiều cái thế hệ. Ví dụ như là thịt vịt có một cái tính lạnh thích hợp ăn vào cái mùa hè với lại cái nước mắm gừng. Nước mắm gừng thì lại là tính nóng. Mặt khác thì thịt gà hay hoặc là thịt heo cái tính ấm thích hợp ăn vào cái mùa đông, và trước đây thường chỉ đến khi Tết thì mới làm thịt heo hay hoặc là thịt gà. Hay hoặc là chúng tôi ví dụ là thủy sản thì các loại từ mát cho đến lạnh rất thích hợp để mà sử dụng với gừng, với sả, với tỏi là mang một cái tính ấm. Hay hoặc là những cái thức ăn cay biểu trưng cho cái nóng thì thường được cân bằng với lại một cái vị chua, được coi như là có một cái vị mát, thưa quý vị. Hay hoặc là một cái ví dụ đó là cái trứng vịt lộn đi, lạnh đi thì phải kết hợp với lại rau răm là nóng. Hay hoặc là một cái ví dụ sau cùng đó là bệnh nhân mà bị bệnh cúm, bệnh cảm lạnh phải uống nước gừng hay hoặc là xông bằng lá xả, lá bưởi, tức là có một cái tính nóng, thưa quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói đến về cái vấn đề âm dương phối triển trong những cái món ăn của người Việt Nam của chúng ta, tiêu biểu gửi đến cho quý vị là như vậy đó. Còn cái ngũ hành tương sinh thì như thế nào, thưa quý vị? Các nguyên liệu chuẩn bị để mà trộn nhân nem rán mà là một cái món ăn kết hợp gần như hoàn hảo những cái yếu tố âm dương ngũ hành. Chúng tôi muốn nói đến về cái trộn nhân nem rán để mà cho quý vị thấy rõ ràng trong cái món ăn nem rán đó. Nói về cái yếu tố ngũ hành thì ngũ hành quý vị biết là nó có mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Thì ngũ vị có cái gì? Có chua, có đắng, có ngọt, có cay, có mặn. Còn ngũ tạng là cái gì? Mật, lòng non, dạ dày, lòng già hay hoặc là thận. Còn ngũ sắc là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Ngũ quan đó là thị giác, vị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác. Còn cái ngũ chất đó là chất bột, chất béo, chất đạm, muối khoáng và nước. Đó là cái cách mà họ phối hợp trong cái ngũ hành tương sinh để mà tạo ra một cái món ăn rất là ngon, thưa quý vị. Đó là những cái điều Hoàng Trinh muốn chia sẻ, gửi đến cho quý vị. Tuy có những cái nét chung nói trên như vậy, nhưng mà ẩm thực Việt Nam có những cái đặc điểm khác nhau là đó là theo từng vùng. Mặc dù trong từng vùng này, ẩm thực của các tiểu vùng cũng thể hiện những nét đặc trưng. Và chúng tôi muốn nói đầu tiên, đó là cái ẩm thực miền Bắc. Mời quý vị theo dõi sau đây. Tiêu biểu của ẩm thực miền Bắc chúng tôi xin được nói đặc trưng với một cái khẩu vị nó rất là mặn mà, nó rất là đậm đà, thường không đậm các vị cay, vị béo, vị ngọt bằng những cái vùng khác. Chủ yếu là sử dụng nước mắm loãng nè, hay hoặc là mắm tôm nè, sử dụng nhiều những cái món rau và các loại thủy sản nước ngọt mà họ dễ kiếm như là tôm, cua, cá, trai, hến. Và nhìn chúng thì do truyền thống xa xưa, có một cái nền nông nghiệp nghèo nàn, thì ẩm thực miền Bắc trước kia ít thịnh hành những cái món ăn với là cái nguyên liệu chính là thịt và cá. Nhiều người cũng đánh giá cao cái ẩm thực Hà Nội một thời, cho rằng nó đại diện tiêu biểu nhất của tinh hoa ẩm thực miền Bắc Việt Nam, với những cái món phở như là món phở nè, món bún thang nè, món bún chả nè, các món quà như là cơm vòng, bánh cuốn Thanh Trì, và gia vị đặc sắc như là tinh dầu cà cuốn, rau húng lá. Chúng tôi xin nói tiêu biểu về cái ẩm thực của miền Bắc là như vậy. Còn cái ẩm thực miền Nam thì như thế nào? Ẩm thực miền Nam nó có thiên hướng hảo một cái vị chua chua ngọt ngọt, và đây là nơi chịu ảnh hưởng có rất là nhiều của cái ẩm thực của Trung Hoa, Campuchia, Thái Lan, có một cái đặc điểm là thường cho thêm đường và hay sử dụng sữa dừa, nước cốt và cái nước dảo của nước dừa, họ gọi là cái sữa dừa. Cái nền ẩm thực miền Nam này cũng sản sinh ra vô số những cái loại mắm khô. Ồ, nếu mà nói mắm thì tôi miền Nam rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Như là mắm cá sặc nè, mắm bò hóc nè, mắm ba khía nè, vân vân, nhiều lắm. Nói mà, nếu mà kể về mắm, ẩm thực miền Nam cũng dùng rất là nhiều những cái đồ hải sản, nước mặn và nước lợ hơn miền Bắc. Các loại cá, tôm, cua, ốc biển và rất là đặc biệt với những cái món ăn dân dã đặc thù của một thời đi mở cửa. Hiện nay, nhiều khi cũng đã trở thành đặc sản như là chuột đồng, khìa nước dừa, dơi quả hấp chao, rắn hổ đất, nấu cháo, đậu xanh, rồi đuông dừa, đuông đất hay hoặc là đuông chà là, dập trong cá lóc nướng chui, vân vân thưa quý vị. Ẩm thực miền Nam cũng rất là phong phú lắm. Còn nói về các ẩm thực miền Trung, miền Bắc có, miền Nam có, không thể nào chúng ta không nói đến ẩm thực miền Trung. Thì thưa quý vị, cái đồ ăn của miền Trung được biết đến với một cái vị cay cay, nồng nồng, với tất cả những cái tính chất đặc sắc của nó thể hiện qua cái hương vị riêng biệt. Nhiều món ăn cay và mặn hơn là cái đồ ăn ở miền Bắc, hơn cái đồ ăn ở miền Nam. Cái màu sắc thì cũng được phối trộn phong phú, rực rỡ, thiên về màu đỏ và cái màu nâu sậm. Các tỉnh thành ở miền Trung như là Huế, Đà Nẵng, Bình Định rất là nổi tiếng với là cái món mắm tôm chua và các loại mắm ruốc. Và đặc biệt thưa quý vị, ẩm thực miền Trung là có ẩm thực Huế tiêu biểu do ảnh hưởng từ cái phong cách ẩm thực hoàng gia. Cho nên rất là cầu kỳ trong cái cách chế biến cũng như là trình bày. Một mặt khác thì do cái địa phương không có nhiều những cái sản vật mà cái ẩm thực hoàng gia lại đòi hỏi cái số lượng lớn những cái món, cho nên mỗi loại nguyên liệu đều được chế biến rất là đa dạng với trong nhiều những cái món khác nhau thưa quý vị. Đó là chúng tôi xin được nói sơ qua về ẩm thực của miền Trung. Trước đó thì có miền Nam và miền Bắc. Thì thưa quý vị, ngoài ra thì chúng ta thấy còn có những cái ẩm thực của các dân tộc thiểu số Việt Nam nữa. Với 54 dân tộc sống trên nhiều vùng địa lý đa dạng khắp toàn quốc Việt Nam, ẩm thực của mỗi dân tộc ở trong cái cộng đồng của các dân tộc Việt Nam đều có những cái bản sắc riêng biệt. Rất nhiều những cái món trong số đó ít được biết đến tại những cái dân tộc khác, như là các món thịt lợn, tức là thịt heo là thịt heo sống trộn với lại phèo non với của các dân tộc ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, nhiều món ăn đã trở thành đặc sản ở trên đất nước Việt Nam và được rất là nhiều người biết đến, như là mắm bò hóc ở miền Nam, hay hoặc là bánh cuốn trứng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, hay là bánh cống phù, tức là bánh trôi của dân tộc Tày, hay hoặc là heo sữa và vịt quay mắc mật khao nhục Lạng Sơn, phở chua rồi cháo nhộng ong rồi phở cốn sủi rồi thắng cố, là cộng thêm các món xôi nếp nương của cái người Thái, thịt chua của Thanh Sơn ở Phú Thọ, thưa quý vị, đã làm phong phú thêm về cái ẩm thực của các dân tộc thiểu số Việt Nam, góp phần thêm trong cái nền ẩm thực của Việt Nam qua ba miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, và Hà Tĩnh vừa mới chia sẻ gửi đến cho quý vị. Và đến đây thì Hà Tĩnh cũng xin được tạm dừng trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói lại nơi đây, để lần sau Hà Tĩnh lại tiếp tục mời quý vị cùng trở về với cái vấn đề ẩm thực trong một cái bữa ăn Việt Nam truyền thống có những cái gì hay hoặc là sao này nọ nữa trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn.